Chiều hôm nay thì chúng ta sẽ sinh hoạt Phật pháp theo lối vấn đáp. Thì những cái câu hỏi nào liên hệ đến đời sống tu tập của mình, hay là có thể trong kinh điển mình đọc mà mình chưa hiểu, thì mình có thể mang ra. Hy vọng là chúng ta có thể giải thích một phần nào để chúng ta cùng có lợi ích chung qua những câu hỏi. Thì kính thưa tất cả đại chúng, mỗi người của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của mình, ai cũng mong mỏi mình có đầy đủ những cái thuận duyên trên bước đường đời của mình. Đa phần là bước vào cuộc sống thì ai cũng muốn mình gặp, luôn luôn gặp những điều thuận lợi. Rồi khi chúng ta phát tâm, chúng ta tu học, thì chúng ta cũng muốn mình có đầy đủ những thuận lợi hay là thuận duyên trên cái đường tu của mình. Thế nào gọi là thuận duyên? Duyên là gì mà cần thuận? Duyên tức là những điều kiện mà chúng ta đối phải trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu cái duyên đó nó không thuận thì mình không làm được việc mình muốn. Có một ví dụ, ví dụ như là mình muốn ăn chay nhưng mà người nhà mình không có ủng hộ, thì nếu mà ủng hộ thì mình ăn thoải mái, mình ăn không có lén lút, ăn không sợ hãi, ăn không phiền não, ăn không bị ai phiền hà gì hết. Nhưng mà bây giờ mình ăn chay mà trong nhà mình có thể ba mình hay mẹ mình hay chồng mình hay con mình hay ai đó trong gia đình cứ cằn nhằn cử nhử hoài, thì làm cho cái duyên ăn chay mình nó không thuận. Duyên tức là điều kiện. Và bây giờ ví dụ như bây giờ trong nhà mình á, 10 người mà ủng hộ mình 9 người, chỉ còn có mình ba mình không ủng hộ mình thôi, cũng là thiếu một duyên. Mà thiếu một duyên thì cái đó nó cũng chưa thật là thông suốt, chưa thật sự gọi là thuận, nó cũng còn một chút trở ngại. Như vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống đời cũng như đạo, nếu mình đi làm ở trong đời, mình đi vô trong hãng ai cũng thương mình, từ sếp cho tới những người bạn, chỉ duy nhất cái người ngồi gần mình là họ thương mình. Lẽ ra cái người ngồi gần họ hiểu mình, họ thương mình. Ai ngờ đâu những cái người ở department khác họ thương mình, những người ở cái ca khác họ thương mình, người manager, người sếp gì thương mình. Cái người ngồi gần họ luôn luôn nói những cái câu nói khó nghe quá. Thì cái đó mình cũng không được thuận lợi trên đường đời, trên cái con đường làm ăn của mình. Cho nên đó, cái điều mà thuận á, trong cuộc sống này á, không phải ai cũng đủ đâu. Cho nên nếu như mình thấy á, mình được những cái duyên khác, nhưng mà thỉnh thoảng gặp trở ngại một vài duyên, thì chúng ta phải nhớ là một vài cái duyên đó nó không có gì quá đáng để chúng ta phải bỏ cuộc, để chúng ta phải give up, tức là chúng ta phải buông xuôi, mà chúng ta phải vượt thắng. Chúng ta phải cố gắng thắng những cái duyên đó bằng cái khéo léo của mình. chữ thắng ở đây không có nghĩa là mình làm tới, chữ thắng ở đây không có nghĩa là mình hu khe, mà cái thắng này là do mình khéo léo, mình làm sao mà cho cái người đó nhẹ nhàng, mặc dù họ không đồng ý với mình 100%, nhưng họ cũng giảm đi cái phần phiền não đối với mình, thế là mình cũng đã vượt rồi. Còn nếu như mà mình vì một người đó mà mình bỏ cuộc là mình thua thật rồi đó, không? Còn mình thắng đây mà không cần dùng bất cứ một cái hình thức thế lực, bạo lực hay là gây gỗ nào để cho cái người đó không trở ngại mình, mà mình khéo léo uyển chuyển như thế nào để cho người đó đồng ý một cách nhẹ nhàng đối với mình. Cái này là phải cần cái sự, cần cái chánh niệm, cần cái sự cẩn thận khi mà chúng ta đến với họ trong đời sống hàng ngày. Ở trong này á, bây giờ mình kiểm lại, tất cả chúng ta ngồi đây từ đời cho tới đạo, có người nào mà dám giơ tay nói đời của tôi chưa bao giờ gặp trở ngại? Không có. Như vậy thì quý vị phải nhớ là mình gặp trở ngại không có nghĩa là thế gian này ai cũng thông, mà nếu mà hỏi kỹ, ngồi khiều người kế bên, chị có trở ngại không, nói tôi chẳng những trở ngại mà trở ngại. Người này gặp trở ngại này, người kia gặp trở ngại kia, vì chính đó cũng là một phần của cuộc sống. Quý vị quét nhà quét thật là sạch, nhưng mà lát nữa cầm chổi quét có rác nữa không? Vẫn có. Bây giờ cái nước mình uống mình lọc thật là sạch, nhưng mà nếu lấy cái kính hiển vi ra mà soi vào trong đó vẫn có vi trùng, vẫn có bacteria. Thì như vậy trong cuộc sống của chúng ta, bây giờ nhìn một cái đứa khỏe mạnh nhưng mà thật sự ra nó có những cái bệnh ngấm ngầm, nó chưa đủ cái duyên để nó phát tác thôi, chứ không có nghĩa là không bệnh. Hồi nãy hai bác lên đây thăm là hai ông bà đó, mà nhìn vô hai ông bà là mình thấy nguyên bài thơ. Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Giờ là chiều ba chân rồi đó. Đó là việc, cái câu thơ đó là diễn tả cả kiếp người rồi. Sáng thì bốn chân đi là mình còn nhỏ đó, mình bò. Lúc đứa nít nó bò là hai tay hai chân, là sáng thì bốn chân đi. Trưa hai chân bước là cỡ mình, giờ này còn đủ hai chân, không cần gậy ghiếc gì hết là hai chân bước. Nhưng mà chiều thì ba chân. Cho nên người nào mà còn hai chân là biết mình đang buổi trưa. Cỡ hai bác hồi nãy là thuộc buổi chiều rồi đó. Nhưng mà mình biết rằng trong người lại ngẫm đến ta, trong người lại ngẫm đến ta, tức là mình thấy cái người khác thì cũng nghiệm lại cho cuộc đời của mình. Cho nên á, nếu như mình thấy á, cuộc sống của mình gặp những trở ngại trên đường tu, thì chúng ta phải cố gắng đừng gây trở ngại cho người khác. Rất nhiều khi trong cái vô tình mình làm trở ngại cho người khác mà mình không biết. Nhiều khi mình nói một câu, mình hành động một chút gì đó mà người đó cảm thấy còn bị vướng ngại với mình. Cho nên tạo thuận duyên cho người khác tu là một cái phước lớn. Cho nên Đức Phổ Hiền mới phát nguyện đó, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Quý vị nhớ câu đó không? Trong 10 hạnh của Phổ Hiền thì cái nguyện thứ 9 của Ngài là con xin nguyện luôn luôn đáp ứng những cái nhu cầu của chúng sanh khi họ phát tâm họ tu hành. Mình phải tạo thuận duyên cho người ta tu. Ví dụ như á, bây giờ ví dụ nè, ba mẹ thích đi chùa, mình bực bội mỗi khi ba mẹ đi chùa hay là ba mình chở ba mẹ đi chùa. Nhưng mà mình nhớ rằng trong cuộc đời này có những ba mẹ cỡ ba mẹ mình không đi chùa mà sáng nào cũng vô casino tới tối. Thì bây giờ mình nghiệm coi mình muốn cha mẹ mình đi casino hay mình muốn cha mẹ mình đi chùa. Hay là ngược lại, con cái mình bây giờ nó phát tâm ăn chay, nó tu mà mình không ủng hộ nó, mình không trợ duyên nó, thì mình nghĩ rằng bây giờ con mình nó bỏ tu, nó bỏ ăn chay, nó nhậu nhẹt tối ngày, mình muốn cái nào? Hay là trong như trong kinh Vu Lan, trà đình tử điếm phố phường ngao du, cứ mãi miệt với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tỉnh mổ can, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi, thốn thiếu mọi điều, đốn ốm đau đói rất kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Nhưng mà xong đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục song thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ ra, vân vân. Cho nên mình muốn là những đứa con đó nó như vậy, hay là mình thấy những đứa con nó lo, nó tu, nó lo, nó làm phước, nó lo, nó ăn chay, mình ủng hộ, hay là mình chống bán nó. Cho bây giờ á, lỡ mình gặp một người nào trong người thân mình chống mình, trước hết là mình phải thường xuyên hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình phát cái tâm trợ duyên cho mình. Và mình biết rằng tại sao cái gì cũng suông hết, mà chỉ duy nhất có cái chuyện đó mình không suông, thì mình biết không chừng đời trước mình từng trở ngại người khác trong cái việc đó. Rồi bây giờ á, bỏ thì không nên, nhưng mà quan trọng là mình khéo léo. Thí dụ như hôm qua có một bà cụ, bà có gia đình năm bà 24 tuổi, ăn chay trường, mà về gia đình chồng, phục dịch gia đình chồng, ăn cơm chung mâm với gia đình chồng mấy mươi năm mà gia đình chồng không hề biết bà ăn chay trường. Mà quý vị biết người Huế mà ngày xưa các cụ làm dâu là khó đến mức nào. Vậy mà bà cụ sống cho tới 100 tuổi, sống tới 100 tuổi mà bà kể lại bà làm dâu mấy mươi năm ở một gia đình người Huế mà gia đình không hề biết bà ăn chay trường. Tại sao? Vì bà lên mâm cơm bà vẫn gấp thức ăn giống như là bà đang ăn cơm gia đình, nhưng mà thí dụ như cái dĩa rau xào, bà ăn rau bà không ăn thịt, thì bà phải ăn chay trong cái khả năng, trong cái hoàn cảnh của mình. Rồi đến khi nào ngoài mâm cơm đó ra thì mình muốn thuần túy chay thì mình thuần túy. Cũng giống như trong gia đình mình bây giờ á, cha mình, mẹ mình không thích mình ăn chay, thì thôi cái ngày mình đi làm á, khuất mắt cha mẹ rồi mình muốn ăn chay sau đó mình ăn. Rồi về nhà mình vả lã mình ăn, hoặc là cuối tuần, thậm chí cuối tuần mình dừng 2 buổi lại để mình ăn chung với gia đình, để cho gia đình vui vẻ cởi mở với mình. Rồi mình khéo léo, mình vẫn giữ cái tu của mình. Bỏ cuộc thì không, không, nhưng mà thừa thắng bất cần thì không nên. Tại mình làm sao để cho gia đình mình đừng có mang cái lỗi là phỉ báng hay là chống bán mình trong cái việc tu tập của mình. Cho nên cái này nó cần ở cái sự khéo léo của mình, để cho mình có thể tu tập mà không bị trở ngại. Cho nên, nhưng mà đừng có buồn tại sao mình tu mà gặp những như vậy. Thật ra mình không trở ngại này cũng trở ngại khác. Ví dụ như con người không ai trở ngại cả, muốn tụng kinh bao nhiêu tụng, muốn làm gì làm, mà khổ nổi bị một cái nghiệp, bị một cái chướng ngại là vô tụng kinh là bắt đầu buồn ngủ. Đó là không ai trở ngại mình, nhưng mà tự mình bị một trở ngại là buồn ngủ. Hoặc là không ai trở ngại mình, gia đình mình rất mong mỏi mình ăn chay, nhưng mà khổ một cái là mình ăn chay mà mình còn thèm đồ mặn quá, cho nên đều có những trở ngại cả. Thì bây giờ đối với cái người mà hay bị hôn trầm đó, buồn ngủ đó, mơ mơ màng màng trong khi mình nghe pháp tụng kinh rồi vậy đó, thì quý vị nên tập cho mình. Ví dụ như là khi mình tụng kinh, mình nên đi rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, đừng để cho người của mình nó cả một ngày nó mỏi mệt rồi mình đi vô mình tập mình tụng kinh thì có thể nó mệt. Và một phần là đừng ăn quá no. Mình có cái bệnh đó đó thì mình đừng ăn quá no. Tại vì á, xưa nay là căng da bụng là nó trùng da mắt. Thế mà mình ăn quá no, cái bao tử nó quá no thì nó kéo miếng mắt mình nó xuống, cho mình vô là bắt đầu buồn ngủ. Cho nên á, quý vị bị về tìm lại cái bài Pháp Hòa nói bên Cali, quán chuyển tham sân. Thì trong đó có mấy cái phần như là hôn trầm, trạo cử, tán loạn gì đó. Thì Phật có chỉ cho mình những cái phương pháp. Ở đây Pháp Hòa nói phương pháp mà mình chuẩn bị cho mình là: một là đừng ăn quá no, hai là phải cho mát mẻ khi mình vào tụng kinh, ba là đừng có mặc những cái đồ nó quá chật, bốn là mình lựa cái thời tiết. Thí dụ như trời mà nóng bức như vậy dễ buồn ngủ lắm. Cho nên trời như vậy mà đi vào ngồi thiền á, là ngồi và thiền luôn. Và không chừng một lát nữa mình phát tâm thôi khỏi ngồi, nằm thiền luôn cho nó khỏe. Cho trời mà oi bức cũng là một cái chướng ngại. Hay là mình ngồi thiền mà mũi mồng nhiều quá. Cho nên các vị mà người ta ngồi thiền ở những cái nơi mũi mồng nhiều á, người ta phải có cái mùng để người ta ngồi trong đó, để đừng có bị những con muỗi nó đốt mình á, thì mình ngồi nó không bị trở ngại. Cho nên nói chung lại, khi mà chúng ta gặp những một chút nào chướng chút chút trong đường tu, đừng có nản lòng, đừng có nghĩ cái đó là tội lỗi nghiệp chướng gì cả, và cái đó là cái chuyện rất bình thường. Thí dụ như vị nào mới ăn chay đó mà đói bụng liền liền đó, mới ăn chay xong mà lát đói ăn hoài không có sao hết, sau 2 tuần 1 tháng là cái bụng mình nó yên, nó quen với cái món rau đó rồi, mình ăn không có gì trở ngại. Rồi quý vị nào mà ăn chay mà thèm, nó thôi chắc tôi cũng có duyên quá à, thôi để tôi đi theo nó đi. Cái đó là mình bị nó lôi rồi, phải không? Mình thèm mà cố gắng vượt thì từ từ nó hết. Chứ không ai mà mới bắt đầu tu mà nó có thể thành thục được, trừ những cái người mà cái căn cơ của người ta rất là nhuần nhuyễn, rất là linh lợi, rất là thuận, thì người ta tu nó khác. Cho nên ở đây có 2 câu hỏi nó liên hệ. Mình gặp những cái trở ngại của người thân hoặc là do hôn trầm, là cái thử thách, thì mình phải làm sao? Rửa mặt sạch sẽ hay là tắm rửa cho mát trước khi tụng kinh, hoặc là lựa cái giờ nào mình tụng kinh mà đừng có bị trở ngại do thời tiết. Ví dụ như á, mùa hè trời nóng mà ở cái chỗ mình thờ Phật nó nóng lắm, mà chiều một chút xíu á, thì trời mát hơn, thì mình nên lựa cái giờ tụng kinh. Lựa cái giờ tụng kinh nào mát mẻ cho mình, để mình không có bị những cái trở ngại đó. Bạch Thầy, người thân của con đã qua đời, hiện con đang thờ cúng, nay con muốn thay đổi khuôn hình khác có được không? Xin Thầy giải thích. Dạ được chứ đâu có sao. Đừng có sợ, thậm chí thay đổi lưu hương cũng không có gì trở ngại. Quý vị đừng có sợ mấy cái chuyện đó. Dời lưu hương không được, rồi đổi lưu hương, rồi đổi khuôn hình đồ, mấy cái đó đừng có sợ gì hết. Mình làm cho nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó trang nghiêm hơn, chứ mình đâu có bất kính, mình đâu có hủy phạm gì đâu mà mình lỗi. Và cũng đừng có sợ xui xẻo phải lựa ngày gì hết á. Đâu có ai mà lựa ngày đi tắm đâu. Dơ thì phải đi tắm thôi. Thì giờ bây bằng thờ dơ thì phải chùi, phải rửa. Khuôn hình muốn đổi mới thì phải đổi mới, vui chứ, ông bà còn khoái nữa. Bữa nay được đổi nhà mới. Nhưng mà thưa đại chúng, ông bà khi mình thờ cũng không ai, không ông bà nào ngồi trong cái bàn thờ đó đâu, phải không? Đó là một cái biểu tượng để nhắc nhở chúng ta không quên cội nguồn. Ông bà tổ tiên luôn luôn nhắc nhở mình. Ví dụ mình để cái hình ông bà mình thờ, rồi con cháu nó gặp nó hỏi bà ông này là ai, thì mình có cơ hội mình nói với cháu mình. Vì khi cháu mình nó sanh ra thì ông nội nó đã mất rồi, thì có cơ hội mình chỉ cho nó, à đây là ông nội con, đây ông ngoại con, vân vân. Thì cái hình ảnh nó nuôi dưỡng trong lòng nó biết hình đó là ông nội nó. Mai mốt mình có mất đi thì nó vẫn nhớ, từng được hiểu rằng đây là hình của ông nội nó. Rồi đến khi nó có con, nó sẽ chỉ cho con biết rằng ông này là ông cố nó, vân vân. Như vậy thì cái bàn thờ ông bà là một sự nối tiếp, dạy dỗ cho con cháu không quên cội nguồn một cách trực tiếp hay là gián tiếp như vậy. Thay vì mình nói rỉ rả ông nội mà nó đâu có khái niệm ông nội là ai. Nhưng mà có cái hình đó thì mình chỉ dẫn cho nó dễ hơn. Cho nên có sự thay đổi những khuôn hình, hay là thay đổi một cái bàn thờ cho nó gọn hơn, hay là cho nó khang trang hơn, đều được hết, chứ không có gì trở ngại. quý vị không phải lo chuyện đó. Ngay cả bằng Phật cũng vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mình sẽ đợi một lúc nào nó thuận tiện mình làm luôn. Mình dự định cái gì thì mình làm luôn lần, để cho một lần mình thay đổi. Chứ không thôi thì lát mình đổi cái khuôn, cái mai mình thấy khuôn đẹp khác mình đổi. Ví dụ vậy thì nó cứ lung tung vậy hoài thì không, chữ không nên đây có nghĩa là mình cứ lăn xăng cái chuyện đó hoài. Còn cái nào mình chuẩn bị rồi thì làm một lần. Còn ví dụ như các vị nào mà ta ngại, ta sợ thì lựa cái ngày ông Táo về trời mỗi năm 23 Tết đó, xong rồi là mình được quyền dọn dẹp bàn thờ, chùi lau rửa dọn, không có gì trở ngại cả. Và cũng không phải cần phải coi ngày. Ở chùa mỗi năm quét dọn bàn Phật vào cái dịp 25 âm lịch, từ 25 cho tới 29-30 thì nó làm. Bởi vì thời gian đó là 5 ngày, đó là chùa nghỉ tụng kinh, ngưng mọi sự sinh hoạt trên chánh điện để mà dọn dẹp bàn thờ. Không có gì trở ngại, quý vị đừng có lo. Con thường không hợp với ba con trong tất cả mọi vấn đề, xin thầy cho con biết làm sao hóa giải nó. Khi mình biết mình gặp rất nhiều trở ngại với người thân, không có ai hóa giải được cho mình, mà mình phải tự mình hiểu được cái trở ngại đó từ đâu. Ví dụ như mình biết cái gì mình nói ra, ba mình cũng luôn luôn đóng góp ý kiến. Mà mỗi lần mình cãi lại để góp ý thì mình không có được nhận như một cái thiện chí là mình góp ý cho đúng, mà mình mang cái lỗi là bất hiếu, cãi lời. Thì thôi thì bây giờ mình tự mình biết là mình nhịn nó có kết quả hơn không thì mình làm. Tức là cái hoàn cảnh của mình như thế nào thì mình tự biết để mình sắp xếp cho ổn định trong gia đình, chứ không ai ở trong nhà mình để mình chỉ cho mình một cách nào được. Bây giờ Pháp Hòa nói một cách ví dụ như Pháp Hòa chỉ quý vị cách đó nói, nhưng mà nó không phù hợp, tại vì gia đình của mình nó không phải trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái vấn đề trong gia đình đó, là mình cần phải ngồi xuống để mình hiểu được cái cội nguồn của vấn đề. Giống như Pháp Hòa nói, quý vị hỏi Pháp Hòa là thầy ơi, tưới hoa tưới làm sao? Mà mình phải tùy hoa chứ. Ví dụ như tưới hoa lan mà tưới như mình tưới mấy cái chậu hoa cúc là không được. Bởi vì hoa lan nó không cần nước như vậy, mà mình tưới nó ngập tràn như mình tưới những cái cây cỏ bình thường thì nó sẽ chết. Và ngược lại mà tưới hoa, tưới cây cỏ khác mà như cái kiểu mình tưới hoa lan thì nó sẽ chết. Cái người nuôi hoa lan thỉnh thoảng có thể một tuần lễ người ta để vài cục nước đá ở trong cái bình, cái chậu lan thôi, để nước nó ra từ từ. Bởi vì lan nó chỉ cần không khí mà nó không có cần phải nước nhiều. Cho nên tùy loại cây mà chúng ta tưới, chứ không phải cây nào chúng ta cũng tưới giống nhau. Như vậy thì trong cuộc đời này cũng vậy, hoàn cảnh trong gia đình của mỗi người cũng thế. Chúng ta phải hiểu được mỗi người, cái tánh của mỗi người, để chúng ta thích ứng được, đi đến được với người đó. Cho nên tại làm sao, cũng một câu nói đó mà ở trường hợp này Phật nói có, ở trường hợp kia Phật nói không. Ở trường hợp người này thì Phật giải thích cặn kẽ, mà ở trường hợp người kia Phật lại im lặng không nói lời nào. Bởi vì có những người Phật biết rằng khi mình trả lời họ càng nhiều, mình chỉ làm cho họ càng rối thôi. Hoặc là mình tăng trưởng cái sở tri của họ mà không giải quyết được cái điều họ thật sự, họ không phải là họ không biết, mà họ muốn thử thách mình. Họ muốn gọi là gì đó, họ muốn gọi là thử nghiệm mình có mình hiểu biết được bao nhiêu. Thì trường hợp đó mình càng nói thì nó càng đi xa vấn đề, chứ nó không giải quyết. Cho nên có những người mà chúng ta trả lời, mà có những người chúng ta im lặng. Im lặng không có nghĩa là mình khi dễ, mà im lặng để sự việc nó được yên, hay là người đó không còn có gì để mà phải phân bua nữa. Cho nên có những lúc mình im lặng. Bây giờ ở đây á, ai cũng hiểu rằng khi mà mình có những người thân mình gặp những cái trở ngại như vậy thì mình phải biết được cái tấm tình người đó, để mà mình có thể dung hòa, để mình có thể hội nhập làm việc với cái người đó một cách dễ hơn. Con xin hỏi thầy, năm nay con của con có đi qua Mỹ được không thầy? Cái này quý vị hỏi lộn người rồi. Pháp Hòa là thầy chùa chứ không phải thầy bói. Hỏi cái này là kiếm thầy bói hỏi, còn thầy chùa đâu có trả lời này được. Không đặt quẻ mà hỏi thầy. Kính bạch thầy, lúc trước con còn nhỏ, mẹ con đã quy y và đặt pháp danh cho con. Giờ con đã lớn, mẹ con nói con phải tự quy y với thầy nào con có duyên và tu theo pháp môn con thích. Vậy có đúng không, hay là con chỉ được lấy một pháp danh từ nhỏ? Cái này đúng một chút. Thế như thế này, khi còn nhỏ mình quy y, có thể mình trực tiếp đến chùa được quy y, hoặc là cha mẹ quy y cho mình. Nhưng khi mình lớn lên, mình cần phải quy y lại. Chữ lại này không có nghĩa là mình bội thầy phản bạn, mà bởi vì lúc nhỏ mình chưa quy y bằng cả cái ý thức, nhận thức của mình. Cho nên biểu mình thọ giới, mình chả biết giới gì để mà phải thọ. Nhưng khi mình lớn lên rồi, mình hiểu, mình cần hiểu thế nào là tam quy, thế nào là năm giới. Khi mình hiểu rõ ràng thì mình tự nhận thức, tự ý thức, rồi chúng ta tự phát tâm. Nhưng thì như vậy chúng ta ghi tên để mà quy y trong một cái lễ quy y nào đó, nhưng mà có thể cái pháp danh hồi nhỏ của mình vẫn giữ lại chứ không có gì trở ngại. Nhưng mà cái chữ lại, quy y lại ở đây là mình tự nói cái pháp quy y và thọ giới bằng cái nhận thức của một người khôn lớn, chứ không phải như một đứa nhỏ xíu. Khi mà nhỏ mình bập bẹ mình nói mà mình chẳng biết mình làm cái gì. Đó là cái trường hợp quy y. Nhưng mà nếu như lỡ á, lúc mình lớn mình đã quy y rồi, thí dụ như quý vị hôm nay mới quy y xong đi, đủ lớn để mình nhận thức rồi, nhưng mà bây giờ á, cái thầy kia thấy dạy cho mình một cái pháp tu nào đó mà mình rất là thích, rất là hợp, cũng không nhất thiết phải quy y lại với thầy đó. Bởi vì quy y là mình quy y chung chư tăng, chứ không có riêng một thầy nào. Cho nên chữ quy lại ở trường hợp này là không cần. Mà quy y lại ở trường hợp khác là cần, là quy y để bởi bằng từ cái nhận thức của mình, chứ không phải như hồi nhỏ mình được quy y dùm hay là có mặt của mình, nhưng mà mình chưa đủ ý thức. Hai cái lại đó nó khác. Hoặc là có nhiều vị quy y xong rồi, mai mốt buồn thầy đó, xin nghỉ với cái thầy đó, nghỉ chơi á, bây bữa nay qua thầy khác chơi, nghỉ chơi thầy kia. Cũng không cần, bởi vì quý vị đâu quy y một thầy đâu, quy y chung cho mười phương mà tăng mà. Thì lúc mình quy y thì cái thầy đó thấy còn tu tập, thì thấy quy y cho mình, bây giờ thấy không còn tu, thấy ra đời, cũng chẳng gì trở ngại đối với mình. Thấy không? Thầy đó chỉ là một phần nhỏ trong đại thể tăng. Giờ một phần nhỏ đó ra rồi thì đoàn thể tăng vẫn còn, chứ mình đâu quy y một thầy đó mà mình cần phải quy lại. Và mình có thể đi tìm một vị thầy khác để chúng ta nương tựa học hỏi y chỉ, chứ không có trường hợp là mình buồn vị đó là mình kiếm thầy khác quy lại đó. Cái kiểu đó đó không chừng đời mình có 10 thầy đó. Tại vì chắc gì mình không giận thầy kia nữa không à, rồi mai mốt mình đã cái tánh vậy rồi thì trước sau cũng có ông thầy bị giận nữa à. Cho nên rồi mình đi tới đâu là giận thầy tới đó, là mình cứ nghĩ hoài sao. Cho nhớ là không vì giận một thầy nào, buồn vì một thầy nào mà chúng ta quy lại với ai cả. Bởi vì quy y tăng là quy y tất cả chư tăng trong mười phương. Thầy Lào, thầy Tàu, thầy Thái, thầy Miên cũng là tăng của mình, chứ không phải chỉ có tăng Việt Nam. Quý vị nhớ như vậy thì nó không có lẫn lộn. Thầy mình quy y là quy y Tam Bảo, còn pháp môn tu là tùy mình chọn lựa. Không nhất thiết là thầy đó thầy dạy mình niệm Phật mình phải quy với thầy niệm Phật, rồi mai mốt thầy dạy mình ngồi thiền mình phải quy với thầy ngồi thiền, không cần. Quy là một là chung, còn pháp môn tu thì mình chọn lựa. Nếu con không giữ được trọn được năm giới thì con có được quy y không? Và nếu con quy y rồi thì phạm giới có tội không? Khi mà mình đã quy y thọ giới, nếu trong năm giới mình chưa giữ trọn được năm giới mà mình giữ trọn được bốn giới hay là ba giới hay là một tới hai giới đều được hết. Trong kinh dạy, nếu mình giữ được một cho tới hai giới thì gọi là tiểu phần ưu bà tắc, giữ được ba giới gọi là bán phần ưu bà tắc, giữ được bốn giới thì gọi là đa phần ưu bà tắc. Cư sĩ đó, nếu giữ được năm giới thì gọi là toàn phần ưu bà tắc. Như vậy thì tiểu phần, bán phần, đa phần hay là toàn phần đều được đó. Nhưng mà không, nếu mà mình không có phát tâm mình tu thì mình không được gì cả. Còn á, cái người mà thọ giới rồi á, nếu mà có phạm giới á, thì có lẽ cái mức độ phạm giới nó nhẹ hơn. Tại sao? Vì dù sao đi nữa, người đó đã hiểu giới luật thì họ không có thẳng tay, họ làm và họ còn có một chút gọi là hối thận ở trong đó, cho nên lỡ có làm điều gì đi nữa thì họ cũng có một chút lương thiện đạo đức cho mình. Cho nên cái người mà có, dĩ nhiên là ai thọ hay không thọ gì phạm giới đều có tội giống nhau, nhưng mà cái mức độ phạm á, thì có thể nó giảm, bởi vì dù sao đi nữa mình cũng đến nỗi. Ví dụ như bây giờ hồi xưa mình chưa biết tu đi, ai mà chọc tới ghẹo tới mình là mình sẵn sàng mình nói những lời rất là nặng. Nhưng một khi mình đã quy y rồi, mình là Phật tử rồi, thì bây giờ mình nổi cơn thịnh nộ chắc mình không dám nói những lời nữa, mình nói cái lời đó nó đỡ đỡ hơn. Bởi vì sao? Vì mình sợ tội. Cái người có thọ giới là đã biết sợ tội, mà sợ tội rồi thì cái hành vi phạm tội nó có phần nào gia giảm. Kính bạch thầy, như thầy đã nói, từ ngày 25 tháng 12 Tết ở chùa Phong tụng kinh, vậy con ở nhà con có tụng hay không? Dạ thì tùy thôi, muốn tụng Phật cũng phải chịu ngồi nghe chứ, lẽ Phật giơ tay Phật nó đừng tụng. Lý do tại sao mình chọn như vậy là bởi vì ở trong chùa hay ở nhà mình, theo cái truyền thống của Á Đông, mình luôn luôn muốn dọn dẹp bàn thờ cho sạch sẽ trước khi mình qua một năm mới. Cho nên mình chọn những một cái tuần lễ cuối ngưng tụng kinh để mọi người dễ dàng trong công việc leo bước lên bàn thờ hay là lên tượng Phật để mà lau chùi những bức tượng Phật bị bụi bám lâu ngày, hoặc là bàn thờ dơ thì mình không có cái lỗi là bàn thờ như vậy rồi mình bước lên. Cho nên mọi bằng lư hương chuông mỏ dọn ra ngoài để lau chùi bàn thờ cho sạch, mà thời gian chúng ta cần có là từ 5 ngày cho tới 7 ngày. Còn ví dụ như bây giờ quý vị dọn dẹp sạch sẽ rồi, quý vị muốn tụng kinh thì quý vị tụng thôi, chứ có sao đâu, đâu có cái luật nào cấm mình không được tụng. Nhưng mà bởi vì ở trong chùa thì muốn dọn dẹp thì phải ngưng để cho đại chúng được nghỉ tụng kinh và có đủ thời gian để dọn dẹp cả chùa để ăn Tết theo cái truyền thống Á Đông của mình. Mà người của mình thì nó ngộ lắm, quanh năm không chùa cũng lao vậy, cứ đợi Tết không à. Mà Tết là cái lúc mà nó dồn dập nhiều thứ nhất, nào là gói bánh rồi đủ thứ hết, mà nó lạ cái là cứ đợi cuối năm mới làm, chuẩn bị để ăn Tết không, phải không? Cho nên là nó cực vậy đó. Xin thầy cho chúng con biết về ý nghĩa của bốn cái lại khi lại người qua đời. Thưa đạo Phật, thưa đại chúng, là bây giờ mình nói tới cái lại. Tại sao mình phải lại? Ở trong Phật giáo á, cái ý nghĩa mà khi chúng ta lại xuống á, là để cho chúng ta thực tập cái hạnh khiêm cung, buông bỏ đi cái ta, cái tôi, cái ngã trong mỗi người mình. Và đối với Á Đông, cúi đầu xá chào hay bái lại đều nói lên cái sự cung kính cả. Ví dụ như mình gặp ai, mình cúi đầu, mình gật đầu, mình chào, giống như người Nhật, giống như là người Hàn Quốc, hoặc là người Ấn Độ, người Thái Lan, họ gặp mình, họ chắp tay, họ xá mình, họ chào mình theo cái cách, cái truyền thống của họ. Chứ họ chẳng, có thể họ không phải là người Phật giáo, nhưng mà cái truyền thống của người ta là khi người ta xá, muốn chào ai thì cách của người ta là chắp tay chào. Còn đối với đạo Phật, chúng ta ứng dụng cái phương pháp vái chào này không như cái hình thức của thế gian, của người Thái Lan hay là người Miên, mà người ta chào một cách nghiêm mình như vậy, mà mình mở người mình xuống để mình xá chào, để tượng trưng xả bỏ cái bản ngã, cái ta, cái tôi, cái con người của mình. Đó là cái ý nghĩa lại, vì cái nghĩa mà mình lại xuống. Còn về hình thức lại thì do mình đặt để, chứ không có ai bắt buộc bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì Á Đông, cái phương niệm Á Đông của mình á, cái quan niệm Á Đông mình là gì? Là chúng ta có cha mẹ hai bên, tứ ân phụ mẫu, cho nên lại bốn lại, nội ngoại hai bên, bên chồng, bên vợ, bên nội, bên ngoại, cho nên mình lại bốn lại. Rồi mình lại ba lại, là mình lại Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Cho nên lại Phật, lại Tổ, lại Bồ Tát, lại ba lại. Lại ông bà, cha mẹ mình quá vãng, lại người mất, lại bốn lại. Còn có trường hợp lại hai lại á, một là mình chúc thọ cho người sống, mình chúc thọ lại người sống, mình lại hai lại, con cháu lại hai lại. Hoặc là cái người đã chết rồi, trong cái nghi thức cúng cơm á, nó có cái phần châm trà, thì mỗi lần gia chủ châm trà xong thì thầy chủ lễ bảo gia chủ lại hai lại. Lại hai lại là tượng trưng cho gì? Nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là tục đế và đạo đế. Đạo đế có nghĩa là cái lẽ thật ở trong đạo, còn cái phương tiện. Ví dụ như là trong cuộc sống của mình, ví dụ như theo truyền thống Phật giáo là không có cúng rằm tháng 10. Phật giáo là không có rằm tháng 10. Rằm tháng 10 là rằm của nhân gian. Nhưng mà bởi vì cái ngày rằm đó Phật giáo cũng tổ chức để làm gì? Để cái ngày đó mọi người có cơ hội quy tụ về để mà tụng một thời kinh, nghe một thời pháp. Như vậy thì mình mượn luôn cái ngày lễ của thế gian để cho tất cả mọi người có cái chỗ quy hướng mà tu tập. Giống như lễ Trung Thu là Tết của con nít Nhi Đồng, tại sao trong chùa cũng tổ chức? Bởi vì như vậy mượn cái ngày đó để cho các cháu nó được trở về chùa, nó được vui trong chùa, và mọi người cũng được cái cơ hội tụng kinh nghe pháp. Cho nên những cái ngày lễ của thế gian chúng ta vẫn làm, là chúng ta tùy thuận cái tục đế để chúng ta lòng cái đạo đế trong đó, cái chân đế trong đó, qua một cái bài pháp, một cái thời tụng kinh. Còn nhiều thứ trong dân gian người ta làm, chẳng hạn như cúng cơm, cúng cơm cho người mất, để ba chén cơm, dọn con cơm, đó là tục đế. Trong Phật giáo không, nguyên thủy không có cúng cơm. Rồi mình để ba đôi đũa, nếu mà gặp vào Phật giáo Ấn Độ đũa đâu để? Tại vì họ truyền thống họ ăn bốc, ăn tay. Cho nên mình để ba đôi đũa là tại vì mình là người Việt, mình là người Hoa, thì mình ăn đũa thì mình để cúng đũa. Nếu mà mình truyền thôi theo cái truyền ở bên Mỹ thì mình cúng nĩa. Còn nếu mình ở Ấn Độ thì mình khỏi cúng gì hết, để cho người ta tự người ta bốc ta ăn. Cho nên ở truyền thống nào thì mình tùy thuận cái truyền thống đó, để chúng ta đưa cái tập, cái phong tục tập quán của nhân gian, của dân tộc đó. Nhưng mà đạo Phật có cái hay là khi đi đến bất cứ một quốc gia nào, đạo Phật cũng có thể hội nhập được với cái văn hóa truyền thống của đất nước đó mà không có chống bán. Cái đó là cái hay của đạo Phật. Nhân gian Việt Nam có thờ cúng tổ tiên ông bà, thì đạo Phật cũng hội nhập vào cái phong tục đó để cúng tế ông bà. Và chẳng những như vậy mà lấy những cái lời kinh mà Đức Phật dạy về hiếu đạo để phối hợp để làm nên cái buổi lễ cúng đó của dân tộc Việt Nam càng thêm ý nghĩa, càng thêm ý nghĩa. Giống như là lì xì, hàng năm lên chùa lấy lộc, lấy lì xì. Chùa không, trong truyền thống Phật giáo không có vấn đề lì xì, và ngay cả dân tộc Việt Nam cũng không có lì xì. Chữ lì xì là mình nói tiếng gì? Tiếng Hoa. Mình bắt chước phong tục của người Hoa. Nhưng bây giờ cái lì xì đó là của trong chùa, mình ứng dụng. Nhưng mà thay vì mình để trong đó một cái câu như là câu bói: ra đường bất lợi, cầu tài may mắn, gia đạo bình an, tình duyên lận đận. Mình copy cái câu đó, bỏ vô cái bao lì xì. Cái người ta nhận xong cái câu đó, người ta lo. Tôi nói trời ơi, năm nay tôi không dám cua ai hết, tại vì nói lận đận. Hay là mình không dám cầu hôn với ai hết. Nhưng mà nếu như trường hợp á, mình để, mình cũng tùy thuận cái đó, mình để câu thơ, một cái câu nhắc nhở. Mình để một cái câu đó nhắc nhở. Mình để một cái câu thơ gì mà mình nhắc nhở được cho người ta. Ví dụ câu này: lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình. Mặc ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Mình lấy câu đó mình bỏ trong bao lì xì thì câu đó là cái câu nhắc nhở. Chứ mình lượm chi mấy câu là gia đạo bất an, tình duyên lận đận, ta cầm nó lên chết rồi, hạ hạ. Không, mà mình có rất nhiều những câu hay để trong đó, tại sao mình không để? Rất nhiều những câu hay để trong đó. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Mình viết câu đó. Vui thay sống có niềm tin, vui thay sống có đạo tình với nhau. Vui thay không trọng sang giàu, vui thay sống có một màu bình an. Ví dụ những câu như vậy, mình để trong cái bao lì xì đó, vẫn mượn hình thức lì xì của thế gian, nhưng tận lòng ở trong đó đều là những cái điều gọi là chân đế. Tục đế là lì xì thay tên, chân đế là học một câu để tu tập. Quý vị hiểu được hai đế không? Cho nên mình tụng ở trong cái phẩm mà sám hối đó: nhị đế dung thông. Nhị đế là mấy ông nào mà nhậu nghe, thấy không? Kinh còn dạy mình phải hai đế đó. Cho nên mình uống rượu đế là chuyện bình thường. Nhị đế, chữ đế này là chân thật. Chữ đế này là chân thật, không có sai lệch. Cho nên nhà Phật á, luôn luôn quý vị thấy chân hai bên, bình bông hai bên, dĩa trái cây hai, chuông mỏ hai bên, thể cái gì một thì để nữa. Cho nên lúc nào mình cũng sao dung hòa được tất cả. Đạo không thể xa đời, đời không thể rời đạo. Tại vì sao? Đời mà rời đạo thì đời rất khổ, mà đạo mà rời đời, đạo giải cho ai? Người thế gian người ta sống trong đời. Bây giờ người ta muốn cúng, mình phải đem cái đạo vào trong cái đời đó để ta chỉ cho ta cách cúng. Người ta còn sống theo cái mức gọi là tình cảm, tình yêu nam nữ vợ chồng, thì Đức Phật cũng phải dạy những cái pháp để cho người ta sống theo cái lối vợ chồng, nhưng mà có hạnh phúc. Bởi vì theo cái chân là lý, cái lời dạy để chúng ta làm hạnh phúc cho nhau. Thế thì nhà chùa mở cửa cho những cặp nam nữ vào chùa làm đám cưới là chuyện tốt, chuyện bình thường, mà cần khuyến khích, chứ chúng ta không nên chống bán. Có nhiều người nói chùa không có được làm đám cưới, chùa làm đám ma thôi. Nếu mà như vậy mấy thầy tu thì chắc thì đi tu cả đời làm chuyện đó không, để đi cái tụng đám tang không sao. Bây giờ nếu mà cái cặp đó mà họ sống hạnh phúc theo lời Phật dạy, họ sống hạnh phúc, gia đình họ hạnh phúc, cha mẹ hạnh phúc, phải tốt không? Như vậy thì cái đám cưới mà đem vô chùa quá tốt cho, tại sao không được? Tại sao không được? Bây giờ mình không cho họ đem vô chùa đám cưới, họ vẫn đám cưới. Mà họ đám cưới hoàn toàn theo thế gian, không có một cái chút gì gọi là nhắc nhở trong cái sự tấn tu của họ. A Di Đà Phật, con có một người em qua đời đã mười mấy năm. Cách đây 2 ngày về báo mộng với một người bạn của em ấy là em ấy muốn ăn đậu hũ. Vậy em con đã siêu chưa, và làm thế nào để cúng hồi hướng cầu siêu cho em của con? Bây giờ cái chuyện cái người đó thật sự có thèm đậu hũ không, hay là người đó có siêu hay chưa, mình không biết. Nhưng mà cái điều này nó không có gì để mà chúng ta không thực hiện được. Chúng ta vẫn có thể mua đậu hũ, làm đậu hũ để trên bàn thờ khấn em. Nếu bình thường không báo mộng gì mình vẫn cúng mà. Bình thường tới ngày lễ mình vẫn mua trái cây, bông trái hay là nấu thức ăn mình vẫn cúng. Thì hôm nay mình có nằm chiêm bao, mình có thấy hay là người nào đó thấy mà cho mình biết, mình cúng cũng không sao hết. Đó là cái tình của mình đối với người thân của mình khi mất. Nhưng mà trường hợp nếu như người đó còn về báo mộng chuyện này chuyện kia, hay là còn thấy họ trong những cái cảnh khổ, thì biết người đó còn đang chưa có đi, chưa có siêu, thì chúng ta có thể tụng kinh hồi hướng cho họ, làm những điều phước thiện để hồi hướng thêm cho họ. Có thể là họ về họ gọi là gì, gọi là nhờ mình giúp đỡ. Còn cái trường hợp thì chỉ ăn đậu hũ thôi là họ tốt chứ không có sao hết. Chỉ sợ họ đòi ăn cái khác mình đem vô chùa cũng không được, còn đòi ăn đậu hũ thì không có gì trở ngại. Bình thường người ta không đòi hỏi gì mình vẫn cúng được, thì thôi để cho yên lòng mình, để cho yên lòng mình, quý vị cứ cúng. Và đồng thời nên tụng kinh hồi hướng thêm, hoặc là làm những cái phước thiện gì để hồi hướng thêm cho người đó. Các bạn của con nhờ hỏi thầy rằng Phật tử đã ăn chay trường nhiều năm nhưng còn phải nấu đồ mặn cho chồng con ăn. Các cháu nhỏ thường ăn bỏ thừa, bạn hỏi phải xử phần thừa thức ăn mặn như thế nào, Phật tử phải xử như thế nào. Đem bỏ thùng rác thì phải tội phí phạm. Phật tử nói rằng nếu mình ăn phần thừa đồ mặn thì có tội hay không? Giữa hai việc này Phật tử không biết chọn cách nào cho được tốt. Cái này Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa cũng đã trả lời ở trong một cái buổi giảng nào đó rồi. Đã nhiều câu hỏi nó tương tự như thế này: mình nấu ăn cho người thân mình đều là bổn phận của mình, chứ không có gì là không được. Cho nên quý vị ăn chay trường nhưng vẫn cứ phải nấu cho người thân, đó là chuyện phải làm bình thường, không có tội lỗi. Điều thứ hai, người thân của mình mới đầu mình chưa lượng được cái sức ăn của họ, có thể mình nấu dư một vài lần. Nhưng nấu ăn nhiều lần rồi thì mình phải khéo biết lượng để chúng ta giảm đi cái phần dư thừa. Vậy thôi. Còn nếu như cái phần nào mà dư thừa thì mình có thể khéo léo mình để dành lại, hoặc là mình biến chế qua một cái hình thức khác để cho người thân vẫn ăn những món đó mà không phải cảm giác là ăn đồ cũ. Cái này ở cái chỗ khéo của mình thôi, chứ không phải là trong cái vấn đề gọi là tội lỗi gì hết. Mà thậm chí bây giờ quý vị tiếc quá quý vị có ăn cũng không tội gì hết. Không có Phật trời nào mà rảnh đâu mà đi coi con mình ăn gì. Bữa nay ăn chay trọn vẹn không, hay là ăn chay bạc tham. Tất cả là từ do mình. Nếu mình cảm thấy là bây giờ mình không lường được cái nấu, cái cách nấu, mà bây giờ dư thừa điều nhiều quá, một là mình cất lại trong đông lạnh, rồi mai mốt mình nấu trở lại để biến chế trở lại một hình thức nào đó cho người thân mình. Còn nếu mà mình cảm thấy tội quá, mình không ăn được, hoặc là mình đem cho người khác. Còn bây giờ nếu mình đối đế mình phải ăn thì cái chuyện đó cũng phải chấp nhận. Thí dụ bây giờ mình không ăn chay trường, mình ăn chay kỳ, thì mình để dành lại mình ăn những cái ngày không phải là chay. Còn nếu mình giữ cái mực ăn chay trường của mình thì mình phải tự khéo léo mình gia giảm như thế nào trong cái bữa nấu ăn của mình, để mình không có phải quá dư, mà mình phải rất là khó xử trong cái việc này. Con là một Phật tử ở Boston. Từ khi bắt đầu học Phật, con biết được tổ tiên nhiều đời của con chắc chắn đã đọa vào ba đường ác, vì phần đông ông bà tổ tiên không biết tu. Con cảm thương xót quá nên phát nguyện sẽ làm trai đàn chẩn tế để cứu các vị đó. Nhưng các bà con nội ngoại không đồng ý, cho rằng việc làm này vô bổ, mê tín tào lao. Con là phần tử nhỏ trong đại gia đình tộc họ nên con đành chịu thua. Hôm nay nhân duyên to lớn này, con kính mong thầy từ bi giảng giải cho con rằng trai đàn chẩn tế là việc nên làm hay không, tổ tiên của con được hưởng lợi ích gì không, sự khác biệt của trai đàn chẩn tế và tam thời hệ niệm như thế nào. Trong lúc không được bà con tộc họ đồng ý cho con làm trai đàn, thì con đã có một vài lần tham dự buổi tam thời hộ niệm để cứu vớt tổ tiên, như vậy có lợi lạc gì không, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Bây giờ trước hết, thứ nhất là mình cũng đoán thôi chứ mình đâu có xác định, vì mình nghĩ rằng ông bà mình không tu gì hết chắc đọa, chắc không biết đâu chừng ta không tu mà ta không đọa, mà chắc gì những người tu dữ dội mà không đọa không, không chắc. Như vậy thì không có thể nói vậy rồi mình phải đi làm những cái điều gì đó. Ở đây nếu muốn làm là bởi vì cái lòng thương ngũ quyền thất tổ của mình, ông bà cha mẹ mình cứ ghi tên cầu nguyện thôi, và không nhất thiết phải có trai đàn chẩn tế, không nhất thiết. Làm được thì làm được thì thôi. Bởi vì cái trai đàn chẩn tế là một cái đàn tràng tụng kinh cầu nguyện siêu độ cho tất cả các loài âm linh, cô hồn các loại, để các vị đó được nương nhờ Phật lực, tam bảo lực, nghe kinh, nghe pháp được no đủ. Nhưng bây giờ nếu mình không có khả năng, cái trai đàn chẩn tế nó tốn dữ lắm, mình không có khả năng thì mình cũng không thực hiện được cái trai đàn chẩn tế đó. Hoặc là người thân của mình không đồng ý, mình cũng không cần phải làm. Chỉ cần quý vị thành tâm tha thiết trong cái sự thanh tịnh trang nghiêm của mình, ở nhà mình tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho người thân mình liên tục mỗi ngày, do cái sự tu của mình đều được hưởng lợi lạc hết, chứ không phải phải đợi tới cái trai đàn chẩn tế đó người thân mới siêu. Tam thời hệ niệm chỉ là một cái phương pháp do Phật giáo Trung Hoa tạo thành, chứ nó không bắt nguồn từ thời Phật. Đây là do một vị tổ Trung Hoa đã chế tác thành một cái lễ đó, gọi là tam thời hệ niệm, do một vị tổ tên là Trung Phong. Bây giờ quý vị tham dự tam thời, mà bây giờ nếu mà tam thời mà siêu á, thì tại sao năm tới lại tam thời nữa? Cho nên có tam thời hệ niệm hay không cũng không sao hết. Giữ được thì giữ, giữ không được cũng không sao. Ở nhà mình tụng kinh hồi hướng mỗi ngày. Còn nếu quý vị có được cái duyên, quý vị gặp những pháp hội đó, ghi tên cầu nguyện, tốt, không có sao cả. Nhưng mà không có nghĩa là cái trai đàn đó, người đó sẽ siêu. Nếu siêu thì tại sao năm tới lại mình phải ghi tên nữa? Năm nào cũng ghi, vậy là năm ngoái tụng không linh, sao năm nay phải tụng nữa? Cho nên tất cả cái đó do cái tâm thành của mình, thương người thân mình tiếp tục mình cầu nguyện. Lỡ cái người thân đó chưa siêu thì nhờ công đức này được siêu. Lỡ người đó đã thăng tiến rồi thì công đức này người đó vẫn hưởng được như thường, chứ không có gì trở ngại. Ở cái kiếp tái sinh, ở cái kiếp phước, cái phước báo họ tăng trưởng lên, chứ không có gì trở ngại. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn là vì một cái lý do, một cái hoàn cảnh nào đó, quý vị không thực hiện được những cái điều mình làm do hoàn cảnh tài chánh hay do người thân, quý vị không cần phải làm những cái này. Mỗi ngày ở nhà nhẹ nhàng trang nghiêm thanh tịnh tụng kinh hồi hướng, tất cả người thân của mình đều được hưởng một phần nào. Nhưng mà quý vị nhớ là mình muốn hồi hướng cho người đó, đồng thời người đó cũng phải có một chút phước lành nào để tiếp nhận cái đó nữa, chứ không phải cho là họ nhận được đâu. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang bị bệnh cảm, quý vị có đem một cái trái dưa hấu thật ngon tới tặng, Pháp Hòa cũng không dám ăn, bởi vì cơ thể yếu quá, cảm lạnh, không thể ăn cái trái dưa hấu đó được. Cũng như thế, nếu người đó thiếu phước, mình có cho họ, họ cũng không tiếp nhận. Cho nên đó, mỗi người chúng ta phải tu tập để tạo phước cho chính mình, để khi người thân mình hồi hướng thì chúng ta có được một chút phước để tiếp nhận cái đó. Đây câu hỏi cuối. Con gái con gửi cho con bức tượng của Phật Bà Quan Âm, không may bị bể, liệu có bị điều gì không? Đâu có sao đâu. Mình lỡ mình bị bể một bức tượng thì nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình lại Phật, con sám hối cái lỗi sơ ý. Còn nếu như mà Phật bắt lỗi mình á, thì vị đó không phải là Phật, cũng không phải là Bồ Tát. Bởi vì Phật mà Bồ Tát mà người ta lỡ tay ta làm bể cái tượng của mình thôi, mà mình bắt phạt người ta lỡ ta đánh mình cái, chắc mình còn ăn thua đủ với người ta nữa sao. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Xin lỗi đại chúng là nhiều khi do một cái cơn tức giận của mình phỉ báng Phật Pháp. Không có tội mà chỉ có cái lỗi thôi. Ông Phật nào mà tu hành để là bắt tội mình? Ông Thánh nào mà ngồi đó để coi mình nói cái gì để bắt tội mình? Các vị tu và các thành tựu được cái đời tu của các vị là để hướng dẫn cho mình tu tập. Còn mình không có đủ phước để mình tiếp nhận cái đó là tại mình thiếu phước thôi, chứ chẳng hề có cái gì mà gọi là sức mẻ đến các vị cả. Bây giờ Đức Phật dạy cho mình năm giới để mình tu. Nếu mà mình tu trọn năm giới thì đó là phước của gia đình mình, hạnh phúc gia đình mình, chứ Phật có được hưởng gì đâu. Mình không tu thì Phật cũng bình thường, là Phật chỉ cho mình đó, đường đó vậy đi, anh không đi thì anh không tới vậy thôi à, chứ không có hệ gì tốt tốt cả. Và quý vị nhớ tượng Phật để làm gì? Tượng Phật là một cái biểu tượng để chúng ta hướng tâm, chứ tượng Phật không có nằm trong cái tượng đó, Phật không có ngồi trong cái tượng đó, chẳng qua là bức tượng đó biểu tượng hình ảnh của Đức Phật để chúng ta hướng tâm, chúng ta đảnh lễ, chúng ta phát nguyện, chúng ta tu tập thôi, chứ còn Phật không có ngồi trong đó. Có một năm á, Pháp Hòa làm cái lễ mà lúc đó chưa có chùa, mướn cái ho làm lễ, rồi mới bưng cái tượng Phật của một cái chùa Hàn Quốc cho mình mượn đem ra làm lễ. Các vị bắt cái bàn sao bắt không có kỹ, bắt cái bàn mà bắt nó, cái chân nó không có đứng, để đồ lên hậu cái chân nó sụp nguyên cái tượng Phật rớt xuống, bể nát cái tượng. Thì mình phải đi kiếm cái tượng khác bên đền ta thôi. Đó là cái tượng mà mình đâu có cố ý mình đập đâu, do mình lỡ tay mình làm. Nếu mà vị Phật nào, vị Bồ Tát nào bắt tội mình, vị đó không phải Phật, vị đó phải Bồ Tát. Mình làm cái gì mà từ cái tâm ý xấu của mình, mình mới có cái tội cái lỗi, chứ còn trong cái sơ ý thì không có gì cả nhà. Con xin thầy cho con rõ, con có chị bạn mất lâu năm, vừa rồi con có chiêm bao, con thấy chị đó bị nước lụt cuốn đi về nhà nhưng không đi được, xin thầy cho con rõ. Ý hỏi bây giờ chị trôi đi đâu hả? Mà chiều nay sao hỏi toàn mấy vụ này không? Thưa đại chúng, thôi bây giờ Pháp Hòa xin tóm gọn như vậy. Dựa theo những cái kinh nghiệm của các tổ thì các ngài hướng dẫn cho chúng ta rằng, nếu một người thân chúng ta đã qua đời mà chúng ta thường gặp những người đó ở trong cái cảnh khổ, phải thường gặp chứ gặp một lần sao xác định. Ví dụ mình cứ 2-3 ngày mình kiếm bao, 2-3 ngày mình kiếm bao mà cùng thấy cái người đó trong cảnh khổ thì chừng đó mình mới hiểu rằng người đó đang cần sự giúp đỡ của mình, thì mình phát phước, tạo là phước tụng kinh hồi hướng cho họ. Còn bây giờ lâu lâu mình gặp người đó một lần, đâu dám xác định chuyện gì, biết đâu chừng do trong cái tàn tích mình nhớ người bạn đó quá hay cái người thân của mình quá thì chiêm bao là sao. Cho nên chiêm bao nó có 5 cách, nó có 5 lý do để chiêm bao. Một là do thân bệnh, thân mình nằm không đúng cách chiêm bao. Hai là do tâm lý, hàng ngày mình suy nghĩ tới người đó, mình nhớ tưởng người đó. Ba là do tức nghiệp của quá khứ. Bốn là các vị thiện thần nhắc nhở mình. Năm là quỷ thần nó nói dọa mình. Cho nên năm nguyên do để mình có chiêm bao, chứ phải ai chiêm bao cũng đúng. Nhiều khi mình nằm cũng đúng cách chiêm bao cũng có. Cho nên cái này chỉ có một lần thì không dám xác định. Rồi bây giờ nói trở lại, giờ mình gặp người thân đó mà mình có hồi hướng công đức cầu siêu cho người thân đó cũng không có gì không đúng, mà cũng không có gì gọi là dư. Bởi vì người ta đã có 5 đồng rồi, mình cho thêm 5 đồng thì họ có 10 đồng chứ không có gì hết. Mình cho càng nhiều thì họ có hưởng thôi. Cho nên người thân của mình mất đi lâu năm, mình hồi hướng cho họ vẫn có tác dụng chứ không có gì trở ngại. Và mỗi một lần hồi hướng như vậy là trong khi đó mình cũng được cái thiện lành nhờ người đó mà chúng ta phát tâm tu tập hồi hướng. Cho nên cái người đến mất đó cũng một phần trợ duyên cho mình, nó họ là cái động lực để cho mình phát tâm tu tập cũng là một cái điều thôi. Thôi thì chiều hôm nay xin tạm hết giờ, thì Pháp Hòa còn có buổi nói chuyện ở trên Melro lúc 6 giờ chiều nay, hy vọng là sẽ được gặp đại chúng. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng ngồi lại, chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta đứng dậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan tại chùa Linh Quang, chúng con trước hết xin thành kính tri ân Ni Sư Viện Chủ đã tạo duyên cho chúng con được về đây lễ Phật, tham dự đại lễ, và đồng thời được gặp lại tất cả quý Phật tử ở vùng Massachusetts này nói chung, các vùng phụ cận ở thành phố. Và mỗi lần gặp lại quý vị là mỗi một lần chúng ta thêm một cái kết, thêm cái duyên lành với nhau qua những cái câu chuyện trong Phật Pháp. Thì mong rằng tất cả những duyên lành này chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng để chúng ta được tiếp tục gặp nhau trong những cái duyên lành như thế này nữa. Và trong quá trình chia sẻ với quý vị có điều gì sơ sót, mong đại chúng quan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta xin chấp tay để hồi hướng bế mạc cái buổi sinh hoạt này. Nguyện đem công đức này về cả đệ tử và chúng sanh đều.